Kính thưa quý ông bà, anh chị em, như đã thưa với quý ông bà và anh chị em lúc đầu lễ, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy ngẫm về lòng tin và việc tôn vinh Thiên Chúa. Lòng tin liên quan đến ơn chữa lành, và việc tôn vinh Thiên Chúa liên quan đến sự sống đời đời. Trước hết tôi xin chia sẻ với ông bà, anh chị em về yếu tố lòng tin và ơn chữa lành. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe tin mừng Thánh Luca kể lại cho chúng ta câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành cho 10 người bị phong cùi. Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, nhưng khi tôi đọc đoạn tin mừng này, đọc lại phép lạ Chúa Giêsu làm trong bài tin mừng này, tôi thấy đây là một phép lạ rất lạ. Đương nhiên thưa ông bà anh chị em, đã là phép lạ thì phải lạ rồi, nhưng phép lạ này tôi thấy nó khác với những phép lạ khác. Bởi vì ở trong phép lạ này, chúng ta thấy Chúa Giêsu không hề làm bất kỳ một hành động nào. Ở nhiều phép lạ khác, chúng ta thấy có thể Chúa Giêsu nắm tay nâng người bệnh dậy, Chúa Giêsu có thể chữa cho người mù bằng cách nhổ nước bọt, bôi bùn vào mắt anh ta, chạm ngón tay vào tai anh ta để mở cho người điếc, vân vân. Nhưng ở trong bài tin mừng này kể lại, Chúa Giêsu không hề làm bất kỳ một động tác nào ngoài việc Ngài nói một câu mà cũng chẳng liên quan gì đến cái bệnh tật của họ. Chúa Giêsu chỉ nói với họ, hãy đi trình diện với các tư tế. Và những người phong cùi đã đi. Phép lạ xảy ra trên đường đi, họ được sạch. Như vậy thưa anh chị em, chúng ta thấy cái yếu tố lòng tin ở nơi những người phong cùi hôm nay có thể nói là rất mạnh, cực kỳ mạnh mẽ. Chúa Giêsu không hề nói là các anh sạch bệnh hay là tỏ một dấu nào đó. Thưa anh chị em, giả như chúng ta đi, thì thưa ông phải làm cái gì đó rồi chúng tôi đi chứ, hoặc là chúng tôi phải bớt 30%, 50% rồi chúng tôi thấy nó có dấu hiệu chúng tôi mới đi trình diện tư tế chứ. Đằng này nói xong không có chuyện gì xảy ra cả, thế mà họ vẫn đi, và họ đi trình diện tư tế. Anh chị em nên biết, ở trong đời sống xã hội của người Do Thái lúc bấy giờ, những người phong cùi là những người có số phận rất là bi thảm. Họ bị loại ra khỏi đời sống cộng đồng, bởi vì người ta quan niệm lúc đó bệnh cùi là một bệnh nan y, truyền nhiễm, nguy hiểm, không thể sống ở trong cộng đoàn vì sức khỏe của cộng đồng. Người ta loại những người đó ra một nơi khác, cách ly họ. Chưa hết, não trạng tôn giáo còn cho rằng những người mắc bệnh phong cùi là những người phạm tội và bị Chúa phạt, không được giao du, không được tiếp xúc với họ. Họ là những người ô uế, cho nên họ hoàn toàn bị tẩy chay, bị cách ly. Và họ đi đâu thì họ phải cầm theo một cái chuông nhỏ để lắc cho những người khác biết là họ ở đó mà tránh xa. Số phận của họ rất là đen tối, thê thảm. Và nếu có ai đó may mắn được khỏi bệnh thì anh ta phải đến gặp các tư tế để các tư tế chứng nhận là anh được sạch, được khỏi bệnh rồi, và cho phép anh trở lại cái đời sống cộng đồng. Thì lúc đó anh ta mới được phép trở về cộng đồng và mới được cộng đồng đón nhận. Cho nên hôm nay Chúa Giêsu nói với họ, những người đứng ở xa, họ không dám đến gần Chúa Giêsu, họ đứng ở xa để kêu lên, lạy Thầy Giêsu, xin giúp tôi. Và Chúa Giêsu đã nói với họ, đi trình diện tư tế là như vậy. Tuy nhiên như tôi đã thưa với ông bà anh chị em, khi Chúa Giêsu nói thì chưa có điều gì xảy ra cả. Ít nhất với cái lòng tin của chúng ta thì chắc chúng ta phải cảm thấy căn bệnh nó phải thuyên giảm bao nhiêu phần trăm, hoặc phải có cái dấu nào đó thì chúng ta mới đi trình diện tư tế. Chứ bây giờ chưa có cái dấu nào hết mà bảo tôi đi trình diện tư tế, bảo tôi sạch là sạch thế nào? Thế mà những người này vẫn đi, và tin mừng Thánh Luca kể lại trên đường đi thì họ được sạch. Như vậy chúng ta có thể kết luận yếu tố để làm cho họ được sạch bệnh là bởi vì họ đã rất tin vào lời Chúa Giêsu và họ đã lên đường. Giả như nếu họ không lên đường đi trình diện tư tế thì phép lạ có lẽ đã không xảy ra ở nơi họ, và họ sẽ tiếp tục mắc cái căn bệnh phổi đó. Thưa anh chị em, như vậy lòng tin có thể nói là yếu tố quyết định để cho phép lạ chữa lành được xảy ra. Chủ đề thứ hai tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em được tiếp nối ở trong đoạn tin mừng, đó là sau khi 10 người cùi được khỏi bệnh thì chỉ có một người quay lại để tôn vinh Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã hỏi, không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Câu hỏi của Chúa Giêsu chúng ta dễ dàng cảm thấy ở đó một lời trách cứ. Mà theo tôi, lời trách cứ của Chúa Giêsu còn đọng lại ở đó cái sự đượm buồn và thất vọng của Chúa Giêsu về những người đã đón nhận được phép lạ chữa lành. Chúng ta khi nghe bài tin mừng này, chúng ta thường khi dễ kết luận là Chúa Giêsu trách cứ bởi vì người ta vô ơn. Đối với tôi, thưa anh chị em, tôi cho rằng Chúa Giêsu không có trách cứ, không chỉ trách cứ người ta vô ơn. Sau khi người ta đã được đáp ứng lời người ta kêu xin cho bằng, Chúa Giêsu đau buồn và thất vọng bởi vì, thưa anh chị em, Chúa Giêsu đến đây, đến thế gian làm phép lạ chữa lành để Ngài bày tỏ quyền năng và để cho con người nhận ra ơn cứu độ của Thiên Chúa. Những người cùi hôm nay được chữa lành ở trên đường đi, chắc chắn họ được khỏi bệnh cùi về thể xác. Nhưng bệnh cùi mà Chúa Giêsu muốn đến đây chữa cho họ là bệnh phong cùi ở nơi tâm hồn tội lỗi. Và Chúa Giêsu muốn chữa lành tội lỗi để đem lại ơn cứu độ cho con người. Đó là điều Chúa Giêsu cần và Chúa Giêsu muốn nơi những người đón nhận ơn sủng của Thiên Chúa. Vì vậy lời trách cứ của Chúa Giêsu là chẳng phải 9 người kia đã được sạch bệnh cùi sao? Nhưng chưa chắc họ đã được sạch bệnh cùi tâm hồn là tội lỗi, và chưa chắc họ đã đón nhận được ơn cứu độ là sự sống đời đời. Còn người Samari, người dân ngoại, người trở lại để tôn vinh Thiên Chúa, anh ta không những khỏi bệnh cùi về thể xác mà anh ta còn chắc chắn sẽ hưởng được ơn cứu độ là sự sống đời đời. Và đó mới là mục đích mà Chúa Giêsu đến đây để chữa lành cho con người. Thưa anh chị em, như vậy chúng ta có thể thấy rằng thái độ của những người cùi ở trong bài tin mừng hôm nay đa phần đã làm cho Chúa Giêsu thất vọng và Chúa Giêsu lo lắng cho họ. Tuy nhiên thái độ của những người cùi đó phần nào cũng phản ánh thái độ của mỗi người chúng ta ở trong cuộc sống của mình. Chúng ta thường khi cũng dễ chạy đến với Thiên Chúa để kêu cầu Chúa trợ giúp chúng ta mỗi khi chúng ta cần. Nhưng thưa anh chị em, Liệu chúng ta có dám tin, liệu chúng ta có dám phó thác hoàn toàn vào tay Thiên Chúa hay không? Hay nhiều khi chúng ta cũng lung lay đức tin, chúng ta cũng yếu đức tin, chúng ta vẫn chạy đến Chúa nhưng mà chúng ta cũng chạy đến nhiều chỗ khác nữa với cái ý cầu may, chỗ nào được thì hay chỗ nấy. Chúng ta có dám đặt tin tưởng hoàn toàn vào Chúa của chúng ta hay không? Có thể khi chúng ta kêu cầu, có thể khi chúng ta chạy đến Chúa, chúng ta chưa thấy, chưa nhận được, chưa cảm được những gì Chúa ban cho chúng ta, Chúa đáp ứng cho chúng ta. Nhưng bài học của những người cùi dám lên đường khi chưa có dấu gì xảy ra đã chứng minh cho chúng ta thấy, nếu chúng ta tin, phép lạ sẽ đến ở trong cuộc đời của chúng ta. Và điều thứ hai, thưa anh chị em, lời Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa trong tin tưởng và hãy tôn vinh Thiên Chúa của chúng ta. Thiên Chúa không cần chúng ta tôn vinh Thiên Chúa bằng môi miệng. Tôn vinh Thiên Chúa thật sự là giống như người Samari hôm nay trở lại với Thiên Chúa, trở lại để thay đổi đời sống của mình, để canh tân đời sống của mình, để làm cho đời sống của mình trở nên tốt hơn mỗi ngày. Đó mới là lời tôn vinh thật sự mà Thiên Chúa cần ở nơi chúng ta. Và chính điều tôn vinh đó mới đem lại cho chúng ta ơn cứu độ, là sự sống đời đời mà Chúa qua bài tin mừng hôm nay muốn gửi đến cho mỗi người chúng ta. Vậy thưa anh chị em, chúng ta còn chờ gì nữa? Tôi mời gọi anh chị em hãy hết lòng tin vào Chúa, phó thác cuộc đời chúng ta trong tay Chúa, dẫu rằng chúng ta vẫn còn thấy đó những đau khổ và băn khoăn. Và tôi mời gọi anh chị em ở trong đau khổ và băn khoăn đó, chúng ta vẫn cứ tin tưởng và tôn vinh Thiên Chúa. Vì chính khi chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta để giúp chúng ta thay đổi cuộc sống của mình. Tâm hồn anh chị em được thay đổi, anh chị em sẽ thấy cuộc đời này nó khác hơn, nó đẹp hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó đáng sống hơn. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.